忘罪，爱咋地盲跳浪回，该了没多光空战送泪疼疼满眼病泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thành Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 3 tháng 12 năm 2022, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas, 1160 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
chào cô Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe, tôi vui, trời mát, trời lạnh. Nhưng mà chắc chắn cô vừa mới giới thiệu đó là chúng ta thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây đầu tiên của tháng 12.
Dạ.
Mùa Giáng sinh lại trở về sau một năm phụng vụ. Những người theo Thiên Chúa Giáo thì gọi cuối tuần này là cuối tuần thứ nhất mùa vọng. Mùa vọng là mùa nhìn lại lần Giáng sinh đầu tiên của Đức Chúa Giêsu trong lịch sử. Và cũng là mùa nhìn lại cuộc tái giáng của Ngài vào những ngày cuối lịch sử. Giữa hai lần này, thì hãy yêu thương những người, những kẻ được mình hướng dẫn. Hãy tự coi mình là đầy tớ, có bổn phận phục vụ những kẻ mình được mình hướng dẫn. Và hãy hạ mình, hy sinh và gương mẫu, đó là mục đích của mùa vọng. Mùa Giáng sinh là mùa của tình yêu và tha thứ, và đừng bao giờ xét đoán người khác. Một trong những thói xấu mà mỗi người chúng ta cần phải cấp thời sửa đổi, đó là thói hay xét đoán ý trái cho người khác. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Từ đài 1160 AM, các diễn đàn tự do, diễn đàn chính nghĩa đang truyền âm và truyền thanh truyền hình chương trình này đi toàn cầu. A Di Đà Phật, chúng con xin gửi lời chào đến Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Thưa nếu thầy nghe được con ạ.
Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa bác Phan Đình Minh ạ.
Thưa thầy, rất là đặc biệt đầu mùa Giáng sinh, con mời thầy nên tâm tình với chương trình đặc biệt mà vào mùa Giáng sinh này, trước khi chúng ta vào chương trình A Di Đà Phật, sức khỏe của thầy thế nào thưa thầy?
Thưa bác, thời gian gần đây thì sức khỏe của tôi vẫn ổn ạ, cũng bình thường ạ.
Thầy đang ở Sài Gòn, chùa Từ Hiếu, không biết là thầy có di chuyển đi đâu không thì con không biết, nhưng mà cứ theo thường lệ thì thầy đang ở chùa Từ Hiếu. Không khí lạnh ở Sài Gòn, có phần nào thầy có nghe những chuông, tiếng chuông đầu mùa Giáng sinh, những tiếng chuông vinh danh Thiên Chúa trên trời, A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ, nhưng mà nhân mùa Giáng sinh sắp tới thì trước nhất tôi cũng chúc bác Phan Đình Minh cô Nam Phương và tất cả những người thần viên ở trong đài cũng như tất cả thính giả đang nghe đài, lời cầu chúc một mùa Giáng sinh an vui hạnh phúc, thế giới hòa bình chúng sinh an lạc. Riêng thời tiết ở Sài Gòn lúc này thì cũng mát dịu, thỉnh thoảng có những cái cơn mưa, có lẽ là do ảnh hưởng cơn bão từ biển Đông sắp vô. Dân chúng của Sài Gòn thì cũng bình thường, nhưng mà còn đây là thời gian gần đây thì do bị ảnh hưởng vì là cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, cho nên là có số chi nghiệp, có số phải cho nhân công công nhân nghỉ trước thời gian nghỉ Tết, cho nên người dân có số người ta rất là khó khăn.
Xin được vật thức thầy, thành phố con đang ở và nhất là ngay tại phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas để phát thanh từ Dallas đi toàn cầu, thưa thầy. Một thành phố lớn, tương đối có hai thành phố gần nhau, đó là thành phố Dallas và Fort Worth. Nếu thầy có dịp nào đó đi sang thăm nước Hoa Kỳ này, con sẽ ra thành phi trường Dallas Fort Worth để đón thầy. Nhưng mà có một điều rất là đặc biệt như thế này này, là chùa chiền và các nhà thờ ở đây, dĩ nhiên là chúng con được tự do tôn giáo cho rất là đông, rất là nhiều. Phật tử cũng đông mà giáo dân cũng đông. Có một cái điều đẹp nữa là cũng như tình cảm giữa thầy và con, giữa giáo hội Phật giáo, mà con được cái vinh dự được liên lạc trực tiếp với những vị cao tăng. Ở đây chúng con giữa hai tôn giáo, Phật giáo và Công giáo hay Cao Đài, tất cả các tôn giáo đều rất là vui vẻ, hòa hợp với nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong tinh thần thờ phượng một Thượng Đế. Con muốn chuyển sang hỏi là ở Sài Gòn, con không biết là gần chùa Từ Hiếu có nhà thờ nào hay không? Hay có sự sinh hoạt nào giữa Công giáo và Phật giáo tại, nói tại Sài Gòn đi, đừng nói nơi xa, xa quá. Có cái điều gì cần nhắc đến, có điều gì vui, bình an như thầy vừa mới chúc lành cho chúng con hay không? A Di Đà Phật, thưa thầy.
Dạ, thưa bác, thì chùa Từ Hiếu ở phường 1 thì cũng có một cái nhà thờ ở bên Dương Bát Tràng đó. Thì giữa nhà thờ và chúng tôi thì cũng ít khi có sự liên lạc với nhau á, vì thường thường ở bên Thiên Chúa giáo các giáo hội ta liên lạc với Phật giáo của nhà nước. Chẳng như mỗi lần mà Giáng sinh thì bên Phật giáo nhà nước người ta mới nói vậy, mà có chức có quyền thì qua thăm viếng ở bên giáo hội bên Thiên Chúa giáo. Ngược lại có cái lời Phật đản thì bên Thiên Chúa giáo người ta qua thăm những cái vị bên giáo hội nhà nước. Riêng tôi ở đây thì nằm trong giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, không được thừa nhận, không được nhà nước người ta thừa nhận, cho nên cũng có ít có sự mà qua lại với những cái đạo khác như Thiên Chúa giáo hay là Cao Đài hay Hòa Hảo chẳng hạn.
Thưa thầy, con xin phép thầy trước để con được thưa chuyện và con sẽ hỏi câu này, và những cái từ con sẽ dùng nói như thầy như vậy có nghĩa là nói về chùa thầy đi đã, chùa Từ Hiếu đi đã. Thầy là con ghẻ, thầy là con ghẻ đối xã hội, đối với nhà nước hay sao, A Di Đà Phật, thưa thầy?
Dạ, cũng giống như là mình không có thừa nhận dọc như con ghẻ. Chừng nào mà người ta thừa nhận của mình tự do mình sinh hoạt như trước năm 75 mới gọi là không còn con ghế.
Con xin phép thầy.
Dạ. Tạm gọi là con ghế đi.
Tạm gọi là con ghế đi. Tạm gọi là con ghế như vậy đi. Con với thầy được nói chuyện với nhau cách đây một thời gian. Có cái điều gì con cần biết thêm về những cái sinh hoạt có sự thay đổi? Dĩ nhiên là từ tháng 9 đến giờ con chúc mừng là giáo hội đã có Đức Đệ Lục Tăng Thấn ôn tị sĩ, và con mong có một lần nào đó thầy làm gạch nối cho con được thuyết chuyện với thầy ôn tị sĩ. Có cái điều gì con cần biết thêm hay không trước khi con vào câu chuyện với thầy A Di Đà Phật, thưa thầy?
Dạ, thưa bác, thì ngài tổ sĩ thì chưa có gọi là Đệ Lục Tăng Thống mà. Ngài là chánh thư ký kiêm xử lý viện Tăng Thống Giáo Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất á, chứ chưa có thứ gọi là Đại Lục Tăng Thống. Khi nào mà chính thức đủ duyên thì tổ chức đại hội ấy, thì trong đại hội mới tổ chức bầu cử anh vị tổng thống ở trên đó mới có được lục á, thưa bác.
Như vậy nói theo kiểu bên các cơ quan chính quyền bên ngoài là quyền quyền thủ tướng bây giờ vậy thôi, để con biết rõ như vậy là quyền đệ lục tăng thống đi. Con thưa với thầy là đêm hôm qua con có đọc một câu của Ôn Tuệ Sĩ mà có lẽ lần đầu tiên con được đọc. Con đi lại ngược lại phía sau của lịch sử của cuộc đời của ngài, mà cái câu con đọc con nghĩ có lẽ thầy cũng đã biết, ngài nói từ năm 2010: tôi không bao giờ, nguyên văn, tôi không bao giờ để cho Phật giáo làm công cụ cho bất cứ đảng phái chính trị nào. Như Liên Xô, một đảng phái chính trị 70 năm thì sụp. Cứ cho là Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại 1.000 năm nữa đi. Tôi cũng không bao giờ đem 2.500 năm lịch của sử truyền thừa Phật giáo ra làm công cụ cho bất cứ một đảng phái nào. Tôi còn nói, nếu mà lời nói này của tôi tự đào hố chôn mình, tôi sẵn sàng tự chôn mình, chứ không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Thầy đã đọc lời phát biểu này, và tâm tình của thầy nghĩ thế nào về Ôn Tuệ Sĩ A Di Đà Phật, thưa thầy?
Thưa bác, riêng cá nhân tôi thì tin tưởng tối đa Hòa Thượng Tuệ Sĩ, và tôi nghĩ là ngài có thể là một vị Bồ Tát thể hiện đúng trong một cái thời điểm khó khăn nhất. Bởi vì theo tôi nhận xét á, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được thành lập năm 1964, thì trải qua năm đầu tăng thống, đầu tăng thống thứ nhất là Hòa Thượng Tần Khiết, thì Hòa Thượng Tần Khiết lúc bây giờ Phật giáo rất là thành, cho nên ngài Tần Khiết thì đi tới đâu được Phật tử các nơi đưa đón tới đó. Rồi kế tiếp thì ngài đại diện tăng thống là Hòa Thượng Giác Nghiêm, thì Hòa Thượng Giác Nghiêm thì cũng thời đó cũng trước năm 75, cho nên tương đối sự sinh hoạt nó rất là dễ dãi. Tăng thống đại diện tăng thống cũng không được khỏe, không có cái gì phải mà vướng bận. Nhưng mà tới cái đào được tam tăng thống là Hòa Thượng Thích Đông Hậu. Hòa Thượng Thích Đông Hậu năm 68 thì được nhà nước người ta đưa ra miền Bắc. Rồi khi mà ở ra miền Bắc á, thì có người có lý luận người ta nói là Hòa Thượng Đông Hậu là thế công sáng. Rồi ông vô ra miền Bắc á, thì ông làm chức phó chủ tịch trên mặt trận Tổ quốc ha, chức này chức khác là gì á. Nhưng mà tôi thấy là ở trước á thì cũng có cái quan niệm là tôi cũng nghe Hòa Thượng Đông Hậu, bởi vì lúc đó tôi còn nhỏ mà thưa bác, mình ban đêm mà lúc còn trẻ mình thỉnh thoảng mình mở đài Giải Phóng có Hòa Thượng Hòa Thượng Đông Hậu kêu gọi để mà quân đội nhân dân rồi đứng lên để mà làm cách mạng chẳng hạn đó. Nhưng mà bây giờ cho tôi là có cái nhận định nó khác như hồi trước. Tôi nghĩ là Hòa Thượng Đông Hậu cũng là một vị Bồ Tát thầy hiền, mà ngài mới vô hang cọp và biết cọp nó như thế nào. Và chính chỗ đó sau khi ngài về thì ngài chính Hòa Thượng Đông Hậu mới kêu gọi đó tăng ni và Phật tử để cùng nhau để phục hoạt cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Nếu không có Hòa Thượng Đông Hậu thì không biết cái giáo hội nó bây giờ nó còn hay không. Đó là cái đất như vậy thì cái thời điểm đó mà thằng Trung Hậu có ra miền Bắc, ra cái vô trong hang cọp, ngài mới biết cọp nó như thế nào. Cho nên ngài vừa khuyên nhủ tăng ni Phật tử chúng ta nên đoàn kết để mà xây dựng giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Rồi khi ngài diễn tập đi thì ngài truyền ấn cho hòa thượng Hương Quang. Hòa thượng Hương Quang thì ngài cũng đi tù đầy ở Quảng Ngãi rồi về Bình Định, được để ngủ tân thống là hòa thượng Quảng Độ. Trong mấy cái này mà tân thống chỉ có hòa thượng Quảng Độ thì khăn khổ nhất, tù đầy nhiều nhất, và đồng thời là cũng phải là chịu đựng rất là nhiều khó khăn, cho đến nỗi là bao nhiêu tay chân bộ hạ rồi cuối cùng mà không còn ai, còn một mình ngài. Rồi khi mà hòa thượng Quảng Độ thì lúc bây giờ thì trải qua một cái thời gian đó thì ngài được có cái duyên là ngài về tự hiếu. Khi ngài về tự hiếu thì bao nhiêu tăng ni là Phật tử, nhưng mà ngài không có kiếm ai hết. Hòa thượng Quảng Độ mới nhờ tôi đi kiếm hòa thượng tự thủy, tự sĩ đã thỉnh về chùa tự hiếu mà đi kiếm ngài tôi sẽ tốn 3 lần. Rồi đây cuối cùng ngài giao cái giáo hội cho hòa thượng tu sĩ. Mà tôi nghĩ là chính cái hòa thượng tu sĩ là ông lên lãnh cái trách nhiệm là có giống như là một cái nhà nó giống là nó mục nát hết rồi, không còn gì hết. Bây giờ ngài bắt đầu thì xây lại từ đầu rất là khó khăn. Và nếu mà ngài mà xây dựng được, kêu gọi được có sự đoàn kết tăng ni và Phật tử thì trong ngoài nước, thì phải nói là ngài tôi sẽ là một vị Bồ Tát để mà trong hiện tại để mà lèo lái con thuyền giáo hội. Tôi tin tưởng tối đa như vậy. Thưa bạn,
thưa thầy, thầy có nhắc đến ôn Quảng Độ. Con đang xúc động khi con kể đấy, câu chuyện thầy kể cho con nghe về trước khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, trước khi có tăng đoàn Giáo hội Việt Nam thống nhất, có một cái buổi chiều nào đó con nghĩ trong đầu con như vậy. Ngài Ôn Quảng Độ đã nhìn thầy như người cha với người con vậy. Và hình như con còn nhớ là Ôn nói với thầy là thầy cũng bỏ tôi hay sao. Nguyên lý đã không bỏ Ôn Quảng Độ. Nguyên lý đã không bỏ Ôn Quảng Độ. Thầy có nhắc đến Ôn Đôn Hậu. Con chưa được bao giờ nghe nhiều lắm, chưa được biết. Nhưng Ôn đệ tử Huyền Quang, con theo dõi người ta hút máu Ôn cho tới lúc chết cơ mà. Ôn đệ ngũ con được thưa có nhiều người gác cổng không cho con nói chuyện với Ôn, nhưng con vẫn nói được với Ôn vậy. Nếu thầy nhắc đến Ôn Đôn Hậu, con chắc là thầy biết Hòa Thượng Thích Minh Châu A Di Đà Phật, thưa thầy.
Dạ biết, thì tôi ở Sài Gòn hoàng.
Con không biết là thầy con có người bạn vong niên thân với con lắm, ngày xưa cũng hình như là cũng dạy đó Hòa Thượng Thích Nhật Ban, Hòa Thượng Thích Minh Châu một thời là viện trưởng viện Đại học Vạn Hạnh. Những cái điều thầy có nhắc đến Phật giáo thế này, Phật giáo thế kia, một phần nào Thích Minh Châu cũng đã ở trong những cái hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà con thưa với thầy như thế này này, có những người theo Phật không phải là để làm điều Phật dạy mà thực hiện những điều đáng dạy. Cái chuyện đó con không nhắc đến, cái chuyện đó có xảy ra. Đầu chương trình, thưa thầy, con có được thưa với thầy với toàn thể người thính giả trên toàn cầu đang nghe là mùa Giáng sinh là mùa của tình yêu, như thầy vừa mới chúc cho chúng con, là mùa của tha thứ. Và đừng bao giờ xét đoán người khác, đừng bao giờ xét đoán người khác, vì xét là cứu xét bao gồm những việc sự kiện này sự kiện kia để kết luận đúng sai. Đoán là không đúng được. Yeah. Xét đoán người khác có thể theo cái cảm tính của mình, con xét đoán thầy có thể theo cái cảm tính của con, thầy sẽ đoán có theo cái cảm tính của con, của thầy đối với con. Nhưng nếu theo cảm tính thì không bao giờ nó đúng được. Có những cái câu chuyện có cần nói đến không? Có. Có những cái câu chuyện không cần nói đến không? Có. Nhưng có câu chuyện con phải cần nói đến, vì có một những con người cũng như thầy vậy, có những người đã xưng tuệ sĩ là thầy của mình. Là thầy của mình. Nhưng rồi có lúc này nói là, trước hết tôi nói về hành vi bất nghĩa của tuệ sĩ với Đức Đệ Ngũ Tăng Thống. Rồi thứ hai nữa này nói là tôi nói về hành vi bất nghĩa của Hòa Thượng Tuệ Sĩ đối với Đức Đệ Tứ Huyền Quang. Nếu một người tu sĩ nhận định về một người tu sĩ, con còn có thể hiểu được. Nhưng một người Phật tử không có quyền, không được biết về đời sống của một người tu sĩ để nhận định như vậy. Hay nói ngược lại, bên Công giáo con cũng như vậy. Con là một giáo dân, con không có quyền nhận về đời sống của một linh mục, là vì con không ở trong cái đôi giày của ông linh mục đó. Thưa thầy, con muốn nhắc đến một người Phật tử, cũng có thể thầy biết vậy, cũng có thể nhiều người Phật tử ở trên thế giới này biết vậy, biết ông ta vậy. Không biết có phải gọi là cư sĩ được không? Lê Công Cầu có tư cách gì để nhận xét những cái điều thối như vậy, nhận một người là thầy mình rồi để quay ngược lại 180 độ để đả kích người thầy của mình. Điều suy nghĩ của con như vậy có đúng hay không? Điều suy nghĩ của con nói về một người, xét đoán một người như vậy có đúng hay không? A Di Đà Phật, thưa thầy.
Dạ thưa bác, thì tôi là một tăng sĩ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Tôi lúc nào tôi cũng nghĩ đến những cái vị trưởng thượng. Nhưng mà trước đây như Hòa Thượng Đông Hậu, mặc dù Ngài là giỏi, nhưng mà cũng bao nhiêu người ta chửi Hòa Thượng Đông Hậu. Chứ đâu phải là ai cũng tôn trọng Hòa Đông Hậu đâu. Hòa Thượng Huyền Quang cũng vậy. Rồi tới Hòa Thượng Quán Lộ cũng vậy. Có người thì người ta đều cao, nhưng mà có người ta chửi. Cho nên đối với chúng tôi bây giờ thì tiếp nhận chuối không chửi tới tôi nó không thành vấn đề, mà chúng tôi nghĩ người ta càng chửi như nào mình càng cố gắng mình tu chừng ấy. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng là có lẽ là mình có cái nghiệp trong quá khứ nhiều, cho nên là bây giờ người khác người ta chửi mình phải lo mình sám hối là tu. Thưa bác, tôi không dám phê bình ông Lê Cao Cầu như thế nào hết. Bây giờ trong những cái bài vừa rồi ông cũng đề cập tôi về từ hiếu rồi đầu độc hoặc thượng đồ ngủ tăng thống, rồi cho ngài ăn thứ đường lên cao chứ hay là cho ngài mau chết. Nhưng mà mình làm cái gì có Phật chứng minh đủ rồi. Ở bên ngoài người ta hiếu sao cho là tùy người ta, với tôi nói thẳng ra là tôi không phê bình người ta đúng hay sai. Nếu mà làm cái gì nó có nhân có quả. Nếu mà tôi mà là cái đầu độc lên tân thống thì tôi mang cái hậu quả như thế nào thì tương lai nó sẽ tới. Còn ông Lê Công Cầu ông nói oan ức chuyện như nào thì nhân quả ông chịu vậy thôi, chứ tôi không dám phê phán nó. Thưa bác,
thưa thầy, cái chữ phê phán nó khác với chữ xét đoán, thưa thầy, hai cái nghĩa nó khác nhau chứ. Xét đoán đúng, thực ra mình nên xét đoán trước khi việc mình làm cái gì đó là điều tốt. Xét đoán sai mình kết án lầm cho một người vô tội, kết án lầm cho một người có lòng với Phật pháp mà. Những người cái này tất cả những cái điều con nói đó là chương trình từ cánh đồng ấy, đó là ý kiến của con, và con là một người đọc. Và con muốn nhìn thấy cái sự nó không đúng, con phải lên tiếng để con thưa với thầy, để xem, để thầy giải thích cho con. Tại vì thầy cũng không xét đoán ai cả, và con cũng không xét đoán người ta cả. Nhưng mà những cái điều mà con đang thưa với thầy, đó là hành động xét đoán của Lê Công Cầu đối với Ôn Tuệ Sĩ. Người thích soi mói hay lên mặt thầy để sửa đổi anh em, để sửa đổi người khác, mà làm sao mà sửa đổi một người thầy của mình được? Đang khi chính bản thân mình thì lại đầy những khuyết điểm, chân mình những lấm bê mà lại cầm bó đuốc đi rê trên người. Suy nghĩ con như vậy có đúng không? A Di Đà Phật, thưa thầy.
Dạ thì tất cả những cái lời nói hay việc làm của ông Cậu thì mình để cho dư luận người ta phán đoán là, thưa bác. riêng cá nhân chúng tôi á, tôi cũng có hỏi ý kiến ngài tòa sĩ á, thì ngài tòa sĩ ngài chỉ cười thôi, ngài không có trả lời gì hết. Và ngài cũng khuyên tôi rồi, mình cũng nên im lặng mà mình lo, lúc này mình lo mình tu thì chú mình niệm Phật nó cầu nguyện với bà già bà tính là hơn đó, mà mình nói qua nói lại nó không có tốt. Thưa bác không nghĩ cho tôi vấn đề đó.
Con thưa với thầy là mình không có nói qua nói lại đâu. Nhưng mà đối với con, con là một người bạn, con chưa được, con xin phép thầy, con là một người bạn vong niên với ôn Huỳnh Quang vậy. Con được biết ôn Huỳnh Quang đó, người ta con vừa mới thương người ta hốt máu thế nào. Con được phép được làm bạn vong niên với ôn Quảng Độ vậy. Chớ con chỉ nhắc có thể là nó đến tai Lê Công Cầu, chương trình từ cánh đồng mây cho Phan Đình Minh tổ chức ngày hôm nay tại Đại Sài Gòn 1160, nhưng mà con thưa với này, chớ khoa trương bảo vệ chánh pháp mà thực tế chỉ là ôm giữ chùa tháp làm chỗ ẩn núp cho ma vương, là nơi tụ họp, là những lời cặn bã của xã hội. Chớ làm như vậy, chớ hô hào truyền pháp giảng kinh, thực chất là mượn lời Phật để su nịnh, để làm xấu một người khác, để làm tai hại một người khác. Phần đầu tiên trong buổi nói chuyện ngày hôm nay ấy, con trích cái câu của ôn tuệ sĩ: cứ cho là Đảng Việt Nam còn tồn tại 1000 năm nữa đi. Nguyên văn: tôi cũng không bao giờ đem 2500 năm lịch sử truyền thừa giáo ra làm công cụ cho bất cứ một đảng phái nào. Tôi còn nói, nếu mà lời nói này của tôi tự đào hố chôn mình, tôi vẫn sẵn sàng tự chôn mình, chứ không thể chấp nhận chuyện đó được. Đó là một người nói của thầy Lê Công Cầu. Tại sao Lê Công Cầu dám kết tội là tuệ sĩ đã đầu hàng cộng sản? Tại sao Lê Công Cầu dám xác nhận và viết thơ đi cả mọi nơi là tuệ sĩ là tay sai cộng sản nên phải làm việc theo cộng sản chỉ định? Cho nên ngài cũng chỉ là những cái điều mà làm tay sai cho cộng sản thôi. Tất cả những cái điều đó, con thưa lại, đó là điều xét đoán. Những cái điều như vậy, thầy không cần phải nói về Lê Công Cầu làm gì. Tất cả những người như con không phải là người Phật giáo, con không phải là một người đi nhà chùa, nhưng con cũng nhìn thấy cái sự sai, sự xét đoán sai về một người. Thân... A Di Đà Phật, chú ơi, thân thầy tuệ sĩ cân đi được 50 kg không? Xương bọc da mà, trí óc còn minh mẫn lắm. Mà con đêm hôm qua con ngồi khuya lắm, con cũng chưa tìm thấy một cái đoạn nào hay một chỗ nào gọi là tuệ sĩ có thiên về cộng sản hay là theo giáo hội quốc doanh. Tất cả những cái điều con làm ấy, thầy có thể thầy đồng ý, thầy không đồng ý, nhưng mà đối với con là một cá nhân rất là thân với thầy. Và đối với con, có lẽ con được rất nhiều các vị cho con biết những cái chuyện như vậy. Ngay cả một người rất là thân với thầy. Ngày xưa con vẫn theo chân chim của thầy, cũng như Hòa Thượng Thích Không Tánh đi cứu trợ tất cả các nơi ở miền Trung. Thầy Không Tánh đã viết cái lần mà mới đây ngày tháng 9 năm 2002 gì đó, con hiểu không đúng, là con nghĩ là thầy ôn tuệ sĩ đã là đệ lục rồi. Ôn Không Tánh viết là bản công bố rất hay và uyên thâm. Hòa Thượng tuệ sĩ đã minh danh chánh thư ký xử lý thường vụ Viện Tăng Thống, đưa ra một bản công bố lúc này hợp thời thế và rất là thuận duyên. Nếu chỉ nói như vậy có phải hay không, thưa Hòa Thượng Thích Nguyên Lý? Nếu chỉ nói như Không Tánh như vậy có đủ hay không, thưa thầy Thích Nguyên Lý?
Dạ, Không Tánh dạo sau nhận định về tôi sẽ rất là chính xác, thưa bác. Mà không phải là Không Tánh không, mà tất cả, theo tôi thấy là tất cả những người có tâm, người Phật tử mà hướng tâm người ta rất là tán dương ngài tòa sĩ, trong nước và ngoài nước người ta cũng rất là đề cao. Chỉ có một số nào đó người ta không có hợp với cái tiêu chuẩn của người ta, sau đó người ta phỉ báng nó cũng có. thờ Đức Phật, ra ngoài Đức Phật là vì tối cao đó mà cũng có người chửi, có người vu oan giá bỏ, huống gì bây giờ là tôi sĩ á, tôi cũng giống như để tới Đức Phật làm sao tránh khỏi chuyện đó, thưa bác. Nhưng mà theo tôi nghĩ cái đó cũng hay đó bác, người ta càng chửi dù nào mình càng cố gắng mình coi mình có nhận được hay không. Nếu mình nhận được là mình cũng khá. Còn nếu mình nhận được là mình giống, bị giống. Tôi nghĩ vậy đó. Tôi nghĩ là ai cũng là Bồ Tát hết. Vậy thôi, nên là ai cũng là Phật hết. Giờ trong Kinh Phúc Hoa có ngài thường bất khinh Bồ Tát đó. Thế mà ngài cứ là đường gặp ai gặp tăng chư tăng cũng lại, gặp ni cũng lại, được cái đó là Phật sẽ thành, cái đó là nước và nguyên lại ra vậy, người ta giặt đá rồi người ta chọi đi lại nước đó là những màu đó một vị Bồ Tát. Thì trong cái thời buổi này thì tôi mình cũng nên bất chấp cái hạnh nguyện của ngài thường có thánh Bồ Tát, với ai cũng là Phật hết. Người ta chửi mình cũng là Phật, cũng là Bồ Tát, người ta chê cũng là Bồ Tát. Vậy cho nó sống trong cái thời này mới được. Còn nếu mà mình phiền não rồi này nọ thì cái đó nó tội nghiệp cho cái thân mình quá. Mình phải thương cái thân mình trước đó, thưa bác. Bởi vì mình còn giận hơn, tức là mình làm cho cái thân mình nó khổ. Đau đớn thì tội nghiệp cho cái thân mình phải thương đó là một cách là mình không có giận ai hết, vậy cho nó khỏe.
Khó
mà nếu bác ở trong cái thời này mà bác không có giận thì bác cũng khó mà vượt qua trong cái thời hoàn cảnh này lắm.
Thầy có nhắc đến
tôi thấy ông ngài tôi sĩ cũng hay trước đây thì có những cái oan khúc mà ông ngài tôi sĩ không bao giờ ngài thánh minh thánh ngang nha. Cho nên là hồi đó là tôi biết, mà nhưng sau này tôi tìm hiểu ra là ông mà không bao giờ cải chính. Giờ người ta nói ông như thế này, nói như thứ khác, như thế kia, là im lặng không có nói gì hết. Anh không hiểu nhau sao hiểu vậy thôi. Ngay trước thì trước đời ngũ tân thống có lúc cũng hiểu lầm mà tổ sĩ nữa, nhưng mà có lẽ là cuối đầu cái ngày mới ngồi lại, ngày mới nhìn lại từ đầu tới cuối, biết ai sao cuối cùng một ngày lại chọn là tổ sĩ, chúng ta là được đời ngũ tân thống. Ngày cuối đầu nhìn rất là sâu sắc. Chứ tại sao bao nhiêu người khác người ta ông chọn là tổ sĩ. Trong đó là tổ sĩ là lúc nghe theo Lê Công Cầu nó là bỏ giáo hội lâu rồi vậy đó. Nhưng mà ông chọn là tổ sĩ, ông nhắm cái gì đó.
Thầy có phát biểu cách đây 1-2-3 phút về ngay cả Đức Phật cũng còn bị người ta gièm pha thế này thế kia. Thầy biết ngay cả Đức Giêsu cũng bị nó ném đá. Nó đè ra, nó đóng đanh mà. Theo niềm tin của người Công giáo, con là con của Thiên Chúa, nó còn làm như vậy mà. Nhưng mà con thưa với thầy này, con cái này là cá nhân con thưa với thầy nhé. Con ấy, con còn chưa làm vừa lòng con được. Con còn chưa làm vừa lòng con được. Thì làm sao con làm vừa lòng người khác được? A-di-đà Phật thưa thầy, điều suy nghĩ như vậy nó có đúng không?
Không, bác về đàn nó khác, có thể là nhiều lúc á, tôi hiểu, bây giờ tôi phải nói là tôi hiểu nhiều mặt không? Chẳng như có những trong chùa có ông thiện, ông ác, phải không? Ông thiện thì ông rất là hiện đời, nhưng mà ông ác, mặt thiện rồi đúng. Với các ông này có ông khác, ông ác là ông thấy ai mà làm gì sai sai lông trị, còn ông thiện thì thấy ai cũng như thế vậy đó. Cái con người mình nó cũng vậy, chứ nếu mà ai cũng hiền hậu hết thì mấy cái người mà ác người ta đâu có sợ, mà người ta không sợ thì phải làm càng cho nói người ta sẽ nản. Chính cái ác đó để thương người tôi bác, nhưng mà tôi thì hợp với cái hành nguyện của ngài thường bất khinh Bồ Tát hơn, nhất là trong cái thời buổi này thưa bác.
Người ta có cái câu là không ưa thì dưa có giỏi. Lê Công Cầu, Lê Công Cầu không ưa Ôn Tuệ Sĩ, chuyện đó chuyện nhỏ. Nhưng mà chuyện này vui này, chuyện này vui, con nói, con ăn để con đi, con tiếp tục con làm việc. Con nói với thầy là chuyện vui là có một khán thính giả nào đó ở trên mạng toàn cầu đang theo dõi chương trình đặc biệt của con với thầy. Tách vào cái máy của con đang làm nó rung lên là: kính chào Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, kính chúc Hòa Thượng luôn nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc. Đó là một thật Phật tử nào đó nhờ con chuyển lại với thầy. Kính chúc thầy luôn được nhiều sức khỏe, an lạc, thân tâm an lạc. Thưa thầy, đó là người ưa thầy đấy. Chúc thầy, còn người không ưa.
Tôi cũng thành thật cảm ơn Phật tử đó, thưa bác. Nếu mà ai hiểu mình là mình cũng cảm ơn, mà không hiểu mình cũng cảm ơn.
Không hiểu. Không, con thưa với thầy như thế này này. Con xin lỗi những cái câu con dùng, có thể nó có đúng cái suy nghĩ của con, nhưng mà chó đâu có cắn chủ đâu thưa thầy. Chó đâu có cắn chủ đâu. Yeah. Chó đâu có bỏ chủ đâu. Một phần bài viết tôn vinh Ôn Tuệ Sĩ, đáng bậc thầy, đáng bậc Phật thế này. Một phần khác thì cái tội là Ôn. Ôn là người cộng sản. Mà chính cái câu nói ngài có đọc lại cho nữa thì cũng như vậy. Nếu mà cái điều này tôi nói mà tôi tự chôn mình, tôi sẵn sàng tôi chôn tôi mà. Tôi sẵn sàng tôi chôn, nhưng mà cha bia cho thưa thầy biết là những cái điều tứ nguyện của một người xuất gia như Ôn Tuệ Sĩ, những cái điều tứ nguyện của những người xuất gia như Hòa Thượng rất là thân mến với con, rất gần với con, rất là Thích Minh Lý, tất cả những cái điều tứ nguyện này có bao giờ thầy bỏ đâu, phải không A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ, A Di Đà Phật.
Nguyện
thì tôi cái mình làm bất cứ cái chuyện gì thì nó cũng có người khen, cũng có người chê thưa bác, chứ không phải là ai cũng khen hết mà ai cũng chê hết. Một cái quan trọng là mình cứ mình nghĩ cái nó đó, cái gì mình có lợi cho đạo pháp và về chúng sanh thì mình làm thôi. Tôi nghĩ cái chuyện vấn đề mà Đức Tân Thống mà về chùa Từ Hiếu là ngài muốn về, chứ không phải là tôi trước đây tôi thuyết phục hồi xưa và thường như là chính ông Lê Công Cầu lên thanh minh vô đề này, tôi là cái phòng riêng với Đức Tổng thống đó, mà thỉnh này về đây. Lúc đó thỉnh là cũng đâu có chuyện gì đâu, nhưng mà lúc Đức Tổng thống ra Bắc lúc bây giờ thì ngài mới nhờ tôi hiện lại gọi điện thoại tôi để mà đến là về đây. Thì lúc đó là tôi rước ngài về, nhưng mà cũng đa số thì chưa tăng mấy, mà thấy cũng như Phật tử ta thấy ngài đã tôn thống về dù tôi rất là mừng, nhưng mà cũng tăng số ta cho là tôi là lúc Đức Tôn Thống về chùa Từ Hiếu là bị tôi giam Đức Tôn Thống rồi câu tới với nhà nước thì đủ thứ hết, nhưng mà mình cũng rất là vui thôi. Mà làm sao mà mình được người ta hiểu, sao người ta hiểu vậy thôi. Tôi không có bao giờ tôi không thích thưa bác, mà cũng may á, tôi thấy Đức Tôn Thống mà về chùa Từ Hiếu đó, thì cái vận mạng của giáo hội thống nhất tôi nó cũng còn hy vọng. Chứ nếu mà ngài Tân Thống, đội ngũ Tân Thống là ngài tịch ở ngoài Bắc đó, thì nó là khác. Hoặc là ngài viên tịch ở trên Thanh Minh Thiền Viện đó là khác. Còn khi mà ngài viên tịch ở Từ Hiếu nó là khác. Nói như vậy thì bác cũng như tất cả đồng bào Phật tử các hiểu cho. Đó, thì như vậy thì về Từ Hiếu đâu phải là tôi giam ngài để mà leo lái, để mà ngài theo cái khuynh hướng tôi muốn như thế nào tôi lái ngài như thế đó, thành ra cái ta hiểu sai mất.
Thưa thầy giải thích những cái điều thầy với Ôn Tuệ Sĩ. Ngay cả cái lá thơ nó còn khích tướng Thích Nguyên Lý nữa, là bây giờ nhìn xem Tuệ Sĩ đâu có về Từ Hiếu nữa đâu. Chú ơi. Nhưng mà thầy
cho mình nói thẳng là tôi cũng muốn thỉnh Tuệ Sĩ về đây Mỹ á, nhưng mà ngài lại đâu có chuyện về đâu. Thích đi lang thang chỗ này chỗ khác vậy cho con, ngài đâu có chuyện về đâu. Đâu phải là mình mới lì lớn, đâu phải là mình muốn thỉnh cho ngài bị đổi về này. Đâu phải chuyện đơn giản đâu.
Thầy biết đối với cách nói của nhà Phật tất cả nó đều có là có duyên khởi cả, cả thầy, nó đều là có duyên khởi cả. Con là người thầy cũng biết vậy, con có lặp lại thì nó cũng như vậy, mà nó con là như vậy thôi. Con là người công giáo mà con có cái duyên khởi đối với giáo hội vậy, có cái duyên vậy. Nhưng mà không bao giờ khích tướng, là vì khích tướng điều đó điều không tốt, điều không tốt. Và nếu mà có nói như hôm qua con mời thầy lên, thầy cũng nói là cũng chả có cần gì, nó không mình không chỉ trích ai cả, mình chỉ nói tất cả những cái gì đều sự thật, mà có thể là cái điều sự thật này tốt cho ôn tuệ sĩ thôi. Là có khi ôn cũng chả đọc những cái bài thơ, những cái bài viết vớ vẩn của những người này, nhưng khi đã tôn ai làm một bậc thầy của mình thì mình chưa chắc gì mình đã có khả năng để xét đoán người thầy của mình. A Di Đà Phật thưa thầy, ngày xưa Chúa còn bị một người tông đồ mà Chúa chọn nhé, ông Giêsu cũng chọn nhé. Còn bị Judas nó phản cơ mà. Thầy cũng biết vậy, câu chuyện bên nhà thờ Thánh Kinh thầy cũng biết vậy, Judas nó phản. Thì nếu có một học trò đệ tử nào nó phản thì cũng là điều bình thường, như thầy vừa nói. Con suy nghĩ như vậy có đúng không A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ, thưa bác là đúng ạ.
Rồi tất cả những cái đó là về Phật pháp, và con không biết khi nào thầy giữ liên lạc thầy cho con biết để con theo dõi cho đúng. Theo như tiên đoán thời tiết cho tàu chạy ven mương thì mình cũng đi ra xa được tàu chạy ven mương. Còn khoảng chừng bao nhiêu lâu nữa thì mình sẽ có một cái đại hội để chính thức đề cử ôn tuệ sĩ làm đệ lục tăng thống, A Di Đà Phật thưa thầy?
Đó, cũng tùy duyên thưa bác. Bây giờ nếu mà chưa đúng thợ đúng lúc mà mình làm sớm quá có khi là bất cập hại. Tôi vấn đề mà chừng nào tôi giúp đại hội chứ đại hội thì tôi cũng không có rõ vì đó, do ngài tôi phải quyết định, nhưng mà tôi cũng hỏi ngài nhiều lần thì ngài cũng nói thôi cứ tùy duyên đi. Thế tôi nghĩ là ngài tùy duyên rất là hay á. Nó trùng cái quan điểm của tôi nữa. Nếu mà cái trong lúc những sóng gió bão bùng mà mình cái ngọn đèn mình giữ lửa đó, chứ còn mình đưa ngọn đèn mà ra phao thì nó sẽ tắt ngay thôi. Giờ mình giữ lửa rồi khi nào mà hết sóng gió bão bùng thì cái ngọn đèn đó nó mới có lợi ích cho mọi người, cho bao nhiêu người khác được, thì lúc này là lúc nên giữ lửa thôi cho thưa bác. Nhưng mà ngài tôi thấy không phải nói như vậy là ngài làm im, thì ngài cũng vận động theo cái gì mà có thể làm được. Giả như vấn đề hoàn pháp, thế là hoàn pháp thì ngài tổ chức cái hội đồng hoàn pháp để phổ biến là in kinh sách để mà phổ biến cho đồng bào Phật tử biết thế nào là chánh, thế nào là tà, thế nào là chân, thế nào là mỹ, rồi từ rồi hướng dẫn các em gia đình Phật tử. Thành ra tôi thấy là cái đường nói của tôi sẽ nói với rất là sâu sắc, chứ không phải là không. Thế nên bây giờ mặc dù mình không có một cái cơ cấu tổ chức nào hết, nhưng mà mình tạo sao cho cái người Phật tử ta hướng về cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, và hướng vào trong cái tâm khảm một lúc nào đó thì đủ duyên thì mình tổ chức đại hội nó rất là tốt, mà chưa đủ duyên thì mình chỉ có làm thế nào để mình giáo dục, mình hướng dẫn, mình làm việc từ thiện xã hội, giúp đỡ dân nghèo, chỉ những cái gì mình làm được mình làm. Còn cái mà chưa làm được thì cứ nằm yêu lên đó đã. Cho nên là cái phương pháp mà đúng thời đúng lúc là tôi sĩ tôi chức rất là tuyệt yêu, chứ không phải là đơn giản đâu. Cho nên bây giờ nhà nước có muốn đàn áp, đâu có gì đâu đàn áp, mình đâu có làm gì chống với ai đâu mà đàn áp. Cho nên bây giờ nếu mình ra mình làm sống với là tôi giặt với là lúc này mà giặt cái là tiêu tăng đường luôn, không có cơ hội nào mà để mà phục vọng được.
Chương trình từ cánh đồng bay giữa con và thầy đang được các huynh trưởng của gia đình Phật tử ở hải ngoại này, họ gọi cho nhau, họ lắng nghe Nguyên Lý nói chuyện về giáo hội Phật giáo. Thầy, thưa thầy, thầy có dùng một hai lần cái chữ tùy duyên. Rồi trong lời phát biểu của có một người bạn phong niên rất là thân mến với con, thầy không tánh nói là chữ thuận duyên. Có phải hai cái chữ này chỉ để an ủi mình hay không? A Di Đà Phật, thưa thầy. Con hỏi tiếp trước khi thầy trả lời.
Không, không á, đó là một cái thực tế là, chứ không phải là an ủi đâu. Nhưng mà tôi nói với tôi, đối với tôi có cái niềm tin đó, thưa bác.
Dạ.
Tôi có cái niềm tin đó là nếu mà cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nó tàn lụi á, thì Đức Tân Thống, Đức Đại Ngũ Tân Thống viên tịch ở miền Bắc. Nhưng mà từ lúc mà bác mà ông về tới đây rồi là có chư Phật Long Thiên Bát Bộ Gia Hộ, mà khi mà chư Thiên Bát Bộ Long Thần Hộ Pháp Gia Hộ rồi ngày về tới đây thì ngày giao cho ngài trò sĩ rồi, tôi thấy rất là mọi việc điều đó là tôi biết tương lai rồi, đi đâu cũng không đến nỗi mà còn có hy vọng là Phật thân nó trở lại mạnh mẽ hơn đó, thưa bác. Tôi có niềm tin gì đó.
Thưa thầy, thầy con
thầy đúng thờ đúng lúc. Còn anh chưa đúng thờ đúng lúc, anh làm mà thiên thờ địa lợi nhân hòa cho mà anh thiếu một trong ba cái đó thì không có thành công.
Lý do con hỏi thầy, mình cũng không còn nhiều gì nhưng mà con phải nói tiếp. Lý do con hỏi thầy là vì thầy biết cuộc sống của thầy, của con ấy, của bất cứ người nào trên hành tinh trái đất này, Thượng Đế lập nên nó là từng một hơi thở một cả, từng hơi thở cả. Có nhiều người chúc con thế này, nghe bảo không, đừng chúc tôi sống trăm tuổi làm gì cả. Chúc cho tôi được khỏe từng hơi thở. Lý do con hỏi tiếp đi. Thầy nói ngắn thôi, chúng ta hết thì giờ rồi. Ngài ôn thủy sĩ năm nay có tuổi rồi, gần đến U80 rồi. Ngài chưa chắc chắn như vậy, ngài chưa là đệ lục tăng thống. Cái này người tiếng Mỹ nói câu là thinkable thì unthinkable, có nghĩa là hãy nghĩ đến những điều có thể kinh khủng, nó sẽ không thể xảy ra mà nó có thể xảy ra. Nhớ một ngày mai nhá. Cái này câu hỏi tiên đoán thời tiết thôi. Ngài viên tịch ôn tuệ sĩ bỏ thế gian này, đi về cõi niết bàn. Lúc đó bây giờ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chưa có đầu. Lúc đó giáo hội Việt Nam lại cũng càng không có đầu nữa. Có bao giờ ngài tự sĩ ôn tự sĩ nghĩ đến như vậy? Có bao giờ Thích Nguyên Lý nghĩ đến như vậy hay không? A Di Đà Phật, thưa thầy.
Dạ, trước đây là tôi cũng có cái nỗi lo đó, nhưng mà tôi lại có cái niềm tin là ông qua thằng tự sĩ, ông phải làm xong công tác rồi ông mới đi về Phật mới được. Chưa xong là chưa đi được. Không nữa là có một cái là ngài đã thành lập được cái hội đồng giáo phẩm rồi. Giả sử như ngài có đi sống thì cái hội đồng giáo phẩm tiếp tục là cái sứ mạng của mình.
Yeah.
Lúc mình chưa có hội đồng giáo phẩm thì cũng hơi chớ mới. Còn bây giờ có hội đồng giáo phẩm thì giả sử ngài tự sĩ mà ông sức khỏe ông không được tốt như Phật sống ấy, đó phương án thứ hai á, thì cái hội đồng giáo phẩm đã sẽ ngồi lại. Đã ngồi lại thì sẽ có cái phương án để tổ chức đại hội hay là cái phương án như thế nào á, nó cũng tiếp tục chứ không có bỏ dở.
Dạ.
Thì còn những bất cứ ai, tự tôi cũng vậy chứ, là tôi sẽ cũng già rồi viên tịch, rồi xưa Đức Phật, những vị Bồ Tát cũng vậy rồi. Đến đâu lúc sau có những cái vị Bồ Tát đó thì hiểu sau này trẻ hơn chúng tôi nhiều, biết đâu tới cái giai đoạn đó thì có những cái vị Bồ Tát khác người ta thể hiện như vậy thì mình cái thế chứ tụi tôi cũng già đâu có làm cái gì đâu.
Già
đó, nhờ mấy thầy trẻ sau này thôi, mà tôi cũng hy vọng lớp trẻ sau này nó sẽ có những người mà miễn là mình chỉ người ta đi cái đúng hướng thì nó sẽ thành tựu viên mãn chứ thôi.
Dạ, thưa thầy, thầy biết, con biết chung quanh con rất là người thân mến, bạn bè, bằng hữu với con là người Phật giáo. Lịch sử giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã trải qua bao khốn khó, kể cả chiến tranh hận thù. Nhưng có là lạ lùng như hôm nay không? Thầy và con đã chia sẻ gần một tiếng đồng hồ về giáo hội, về người Việt mà thầy và con quý mến. Nhất là con yêu thương, quý mến những người trong nước sống trong một kiếp sống không có quyền lựa chọn. A Di Đà Phật thưa thầy. Lời chúc mừng của Chúa Giáng sinh năm nào vẫn còn vang vọng trong lòng con người cho đến ngày hôm nay. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Đối với cá nhân con, Ôn Tuệ Sĩ, Ôn Nguyên Lý là những người thực sự có thiện tâm. Sau bao năm tháng con biết cả hai những vị này, của thầy và của Ôn Tuệ Sĩ. Thầy và Ôn Tuệ Sĩ luôn luôn có bình an trong tâm hồn. Sài Gòn bây giờ đã khuya rồi. con cảm ơn thầy đã thức để tâm tình và những sự mà mình nói chuyện về hôm nay. Nhưng mà chắc chắn bao giờ đối với con với thầy không bao giờ mình xét đoán bất cứ một người nào cả. Mình nói chuyện cho nhìn thấy sự thật và sự không thật thôi. Chỉ có một đấng đã ra lề luật và xét xử, đó là đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt. Còn anh em là ai mà dám xét đoán người khác? Đừng bao giờ xét đoán người khác để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Thầy bảo trọng A Di Đà Phật thưa thầy. Và chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng con kính chúc thầy một mùa Giáng sinh như thầy chúc đầu tiên cho chúng con an lành, hạnh phúc và sức khỏe. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn 11600 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Được Việt và các diễn đàn bạn. Anh Tâm An, Anh Việt Hải, Hoàng Vinh, Người Đính Già Vinh Long, Không Quân Lê Hải, Trinh Nguyên, Cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình đã đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ân lành cho chúng ta trong mùa Giáng sinh. Xin chào tạm biệt A Di Đà Phật, Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cảnh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.